Năm.
Tôi đi nhanh theo các hành lang và khi vội rẽ vào một hành lang khác, tôi bị tóm lấy bởi một nhà sư già. Sư cụ lay tôi và nói, đừng có vội như thế, đó không phải là tâm thế của một Phật tử đích thực. Rồi khi nhìn kỹ tôi hơn, sư cụ nhận ra tôi là đệ tử của Lạt Ma Mingya Dondup. Sư cụ lẩm bẩm một điều gì đó, buông tôi ra và vội vã bỏ đi. Tôi tiếp tục đi theo hướng của mình, nhưng với tốc độ chậm hơn. Khi vào phòng thầy Linh Hướng, tôi đột ngột khựng lại, hai tu viện trưởng cấp cao đang ở đó. Đầu óc tôi chao đảo, chẳng hiểu lần này mình đã phạm phải điều gì đây. Tội lỗi nào của tôi đã bị phát hiện? Các tu viện trưởng không đến để chờ các tiểu chúng sinh, trừ khi để báo cho chúng biết những tin chẳng lành. Hai chân tôi run rẩy và tôi cố nặn óc để nhớ xem mình có làm một việc gì đó khiến bị trục xuất khỏi Trakpuri không. Một trong hai tu viện trưởng nhìn tôi và mỉm cười với vẻ thân thiện của một núi băng trôi. Người kia thì hướng về phía tôi, khuôn mặt có vẻ như được tạc trong đá Himalaya. Thầy Linh Hướng bật cười. Hẳn còn đang áy náy trong lương tâm. À, các thầy tu viện trưởng đây cũng là những nhà ngoại cảm. Vì có bộ mặt dễ sợ hơn cả trong hai tu viện trưởng nhìn chăm chăm tôi và nói với tôi bằng giọng khiến tôi nghĩ đến một trận lỡ đá. Này Lobsang Rampa, Đấng Thánh Thiện đã cho tiến hành một cuộc điều tra và qua đó Ngài quyết định rằng con được xác nhận là hiện thân ngày nay của... Choáng váng, tôi không thể nghe rõ những lời tiếp theo của vị ấy và chỉ loáng thoáng nghe được lời cuối. Và do đó, phẩm tước Ngài tu viện trưởng sẽ được trao cho con trong một buổi lễ mà ngày giờ và nơi chốn sẽ được quyết định sau. Hai tu viện trưởng kính cẩn chào Lạt Ma Mingya Dondup và sau đó chào tôi cũng kính cẩn không kém. Họ ra khỏi phòng, mang theo một cuốn sách và dần dần tiếng bước chân của họ mất hút. Sững sờ, tôi nhìn theo họ, tiếng cười thân thiện và bàn tay siết nhẹ vai tôi đưa tôi trở về hiện tại. Thầy Linh Hướng nói, giờ đây con đã biết lý do của sự trộn rộn đó. Những kiểm tra chỉ giúp các lạc ma xác định điều mà họ đã biết. Ta và con hãy mừng sự kiện này, sau đó ta sẽ cho con biết một số tin đáng lưu ý. Thầy Linh Hướng đưa tôi sang một phòng khác, nơi đã dọn sẵn một bữa ăn với những món Ấn. Tôi thích thú ngồi xuống và thưởng thức. Sau đó, khi tôi đã ăn uống no nê, thầy Linh Hướng và tôi trở về phòng. Ngài nói, Đấng Thánh Thiện cho phép ta nói với con về hang động của người xưa. Ngài liếc nhìn tôi và nói tiếp giọng thì thầm. Trong vài ngày nữa, các lạc ma sẽ cử một đoàn đến đó. Tôi cảm thấy mơ hồ xúc động và có một cảm giác không thể hiểu nổi rằng có thể tôi sắp quay về quê nhà ở một nơi mà trước kia tôi đã biết. Thầy Linh Hướng chăm chú nhìn tôi, ngài gật đầu khi tôi ngước mắt lên. Này Lobsang, cũng như con, ta đã qua một huấn luyện đặc biệt và ta đã có những khả năng đặc biệt. Thầy của ta là người đã từ lâu rời bỏ cõi trần này và cái vỏ ốp trống rỗng giờ đây đang được đặt ở sảnh các ảnh tượng vàng. Trong một thời gian dài, ta đã theo thầy ta đi nhiều nơi trên thế giới. Phần con, Lobsang, con sẽ phải một mình đi đây đó. Bây giờ ta sẽ kể cho con nghe về sự phát hiện hang động của người xưa. Tôi liếm môi, đó là điều từ lâu tôi mong được biết, cũng như trong mọi cộng đồng, trong một tu viện lạc ma, những lời đồn thường được lan truyền một cách kín đáo. Chỉ là những lời đồn, thế thôi, nhưng lần này thì khác, và tôi tin vào những lời đồn mà tôi đã nghe. Thầy Linh Hướng nói, hồi đó, ta là một lạc ma rất trẻ, cùng với thầy, ta và ba lạc ma trẻ thăm dò một số những dãy núi xa nhất. Vài tuần trước đó, cả nhóm ta đã nghe có một tiếng nổ cực kỳ dữ dội, tiếp đến là một trận đá vùi. Đoàn ta đến đó để tìm hiểu. Trong nhiều ngày, chúng ta đã tìm kiếm quanh chân một chõm núi cao. Vào sáng sớm ngày thứ năm, thầy ta thức dậy, nhưng ngài có vẻ không tỉnh. Ngài hình như đang trong trạng thái nhập đồng. Ta và các lạc ma kia nói với ngài, nhưng ngài không trả lời. Ta quá sợ, e rằng ngài bị bệnh và không biết làm sao để dìu ngài vượt qua biết bao cây số để về nơi an toàn. Một cách khó nhọc, như thể đang bị kìm kẹp bởi một quyền năng lạ lùng nào đó, ngài đứng dậy rồi té ngã và lại gượng dậy. Ngài lảo đảo bước đi, giật giật như một người bị thôi miên. Ta và các lạc ma đi theo ngài, lo âu, run sợ. Nhóm người chúng ta leo lên một bề mặt lởm chởm đá, và những trận mưa của những hòn đá nhỏ đổ xuống ở dưới chân chúng ta. Cuối cùng, chúng ta lên đến được đỉnh núi và nhìn sang sườn bên kia. Ta cảm thấy rất thất vọng. Trước mắt ta là một thung lũng nhỏ, hầu như bị lấp đầy bởi những tảng đá rất lớn. Rõ ràng là đã xảy ra một trận lở núi ở nơi đó. Hẳn một vết nứt nào đó đã rộng ra, hoặc một trận động đất đã làm lở cái phần đó của thành núi. Lấp lánh dưới nắng mặt trời là những vết chém rất lớn trong đá, không còn những điểm để bám. Rêu và địa y đông đưa một cách thảm não. Ta quay mặt đi, chẳng có gì ở đó để ta quan tâm, chẳng có gì ngoài những dấu vết của một trận lở núi. Ta bắt đầu leo xuống, nhưng dừng lại ngay sau đó vì ta nghe có tiếng thì thầm gọi tên ta. Mingiya, một trong các lạc ma trẻ đồng hành với ta chỉ tay về thầy ta. Ngài đang leo xuống thành núi, vẫn còn bị thúc đẩy bởi một sức mạnh lạ lùng. Tôi lắng nghe, thầy Linh Hướng của tôi lặng im một lúc, uống một ngụm nước và nói tiếp. Ta và các lạc ma trẻ khiếp đảm nhìn thầy. Ngài từ từ tiến xuống thung lũng nhỏ, đầy đá tảng, chẳng chút thích thú. Chúng tôi theo ngài, thận trọng để khỏi phải trượt chân trên vùng đất đá sụp lở này. Xuống đến đáy thung lũng, thầy ta không chút do dự. Ngài thận trọng len qua những khối đá đồ sộ và sau đó leo lên sườn dốc bên đó bằng cách sử dụng những cái chống mà ta không thể trông thấy hình dáng, tuy ta chỉ cách phía sau ngài có vài mét. Ta và các lạc ma miễn cưỡng theo ngài bởi chẳng có một lựa chọn nào khác. Chẳng thể quay về tu viện lạc ma và nói rằng đã bị bề trên bỏ rơi vì sợ phải theo ngài ấy. Chẳng thế nào được. Nhưng leo lên sườn dốc này là quá gian nan nguy hiểm. Ta leo lên rất thận trọng. Đá cứng và không khí loãng đi. Chẳng bao lâu sau, ta thở khàn, hai phổi đau nhức khiến ta có cảm giác người đang khô đét. Ta nằm dài, hổn hển trên một nền đá hẹp, cách thung lũng khoảng 150 mét. Khi ta ngẩng đầu lên, trước khi tiếp tục leo, ta thấy chiếc áo cà sa màu vàng của thầy ta khuất sau một tảng đá nhô ra ở phía xa trên ta. Ta bấu tay vào một thành đá và tiếp tục leo lên. Theo sau ta là các lạc ma đồng hành cũng lo sợ không kém ta. Giờ đây, nhóm ta đã ra khỏi nơi có thể trú ẩn của thung lũng hẹp và gió dữ dội quất vào những chiếc áo cà sa. Những viên đá nhỏ đổ xuống như mưa trên chúng ta và khiến rất khó để tiến tới. Thầy linh hướng của tôi dừng lại một lúc, uống thêm một ngụm nước và nhìn xem tôi có đang nghe hay không, rồi ngài nói tiếp. Cuối cùng, trong khi lần mò, ta phát hiện một cái gờ dưới các ngón tay của ta. Ta bám chặt lấy và lớn tiếng báo cho những người kia biết là ta đã đến một nơi mà cả nhóm có thể nghỉ ngơi. Ta leo lên cái gờ đó. Cái gờ đó đổ ra phía sau theo một triền dốc thoai thoải và hoàn toàn không thể trông thấy từ phía kia của dãy núi. Thoạt nhìn, cái gờ đó hình như rộng 3 mét. Không cố nhìn thêm, ta quỳ xuống để lần lượt giúp những người đồng hành với ta leo lên. Chẳng mấy chốc, ta và các lạc ma đã ngồi bên nhau, run run trong gió sau bao nỗ lực. Rõ ràng là trận lở đá đã làm lộ phần nhô ra này và nhìn một cách chăm chú hơn, ta tưởng chừng như trông thấy một kẻ nứt hẹp trong vách núi. Phải chăng là một kẻ nứt? Nhìn từ nơi ta ngồi thì đó có lẽ là một cái bóng đen hoặc một đốm đen của địa y. Cả nhóm chúng ta tiến đến phía đó. Đó là một kẻ nứt rộng khoảng 80 cm, cao 1m50, chẳng thấy dấu vết của thầy ta. Tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh tượng đó, nhưng chưa phải lúc. Bây giờ là lúc tôi phải lắng nghe. Thầy linh hướng nói tiếp, ta lùi lại để xem. Phải chăng thầy ta đã leo lên phía trên, nhưng ta không thấy ngài. Ta lo âu, liếc nhìn vào phía trong kẻ nứt, trong đó tối đen như trong hầm mộ. Ta cúi gập người và tiến vào từng cm một. Sau khi vượt qua một quãng 2 mét, ta rẽ theo một góc nhọn, rồi một góc khác và lại rẽ theo một góc thứ ba. Nếu không tê cứng người vì khiếp đảm, hẳn ta đã thét lên vì kinh ngạc, bởi ở đây tràn ngập ánh sáng, một thứ ánh sáng bạc, sáng hơn ánh bạc của trăng rằm, một thứ ánh sáng mà ta chưa từng thấy. Hang động nơi ta đứng trông rất rộng và nóc của nó bị che khuất bởi bóng tối. Một trong các bạn đồng hành của ta đẩy nhẹ ta sang một bên để thấy rõ hơn, và đến lượt người này cũng bị người kia đẩy nhẹ sang một bên. Chẳng mấy chốc, cả nhóm nhỏ của ta có thể nhìn toàn cảnh và lặng im, kinh hãi, chiêm ngưỡng cảnh tượng hư ảo dị thường trước mắt. Nếu ở đây một mình, không có ai bên cạnh, người ta hẳn tưởng mình mất trí. Hang động trông tựa như một sảnh đường mênh mông, dài bất tận, như thể toàn bộ quả núi bị khoét rỗng. Ánh sáng tỏa ra từ những quả cầu, hình như được treo từ những vùng tối của nóc hang động. Chất đống ở đó là những cỗ máy lạ lùng, những thứ máy móc mà nhóm ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ta kinh ngạc nhận thấy có một số máy móc được bọc bằng một thứ thủy tinh trong veo. Vào lúc đó, ta và các lạc ma trẻ đã quên mất thầy của ta. Khi ngài đột ngột xuất hiện, cả nhóm ta đều giật mình. Ngài bật cười khi nhìn thấy những đôi mắt trố ra và những bộ mặt kinh hoàng của nhóm ta. Cả nhóm đi quanh những cỗ máy lạ thường đó. Chúng chẳng có nghĩa gì đối với ta. Chúng chỉ là một tập hợp của những kim loại được lắp ráp với hình dạng kỳ lạ. Thầy của ta đến gần một pano đen khá rộng, có vẻ như được chèn khích vào một trong những bức tường của hang động. Khi ngài sắp sờ vào bề mặt thì pano mở ra. Ta và các lạc ma trẻ hầu như tin rằng đây là một nơi mê hoặc, hoặc cả nhóm đang bị ảo giác tập thể. Thầy ta nhảy ngược ra sau khiếp đảm, một lạc ma trẻ bạo tợn giương tay và pano lại mở ra, một lực không thể cưỡng nổi đẩy cả nhóm ta về phía trước, vô phương cưỡng lại, cả nhóm bị buộc phải, ta không biết bằng cách nào, vượt qua cái ngưỡng. ở trong này tối u, tựa như trong phòng của một tu sĩ, dưới tác động của một sức lôi kéo không thể cưỡng nổi, nhóm ta ngang qua một đoạn khoảng nhiều mét, rồi chúng ta ngồi xuống sàn. Trong vài phút, cả nhóm ngồi im đó, run rẩy vì sợ. Vì chẳng thấy gì xảy ra, chúng ta an tâm đôi chút và thế là chúng ta nghe vang lên một loạt những tiếng click click như thể có người đang chạm vào hoặc cạo kim loại. Một cách chậm rãi, hầu như không thể cảm nhận, một thứ ánh sáng lờ mờ như sương khói xuất hiện từ cảnh tối tăm phía trước cả nhóm. Thoạt đầu, đó chỉ là một mầm sáng màu xanh hồng, cứ như thể một bóng ma đang hiện hình trước mắt mọi người. Nó trải dài ra và gia tăng cường độ, và chúng ta có thể phân biệt những đường viền quanh những cỗ máy lạ thường đang chất đống nơi cái sảnh rộng lớn này, ngoại trừ ở chính giữa nơi cả nhóm đang ngồi. Ánh sáng co rúm vào chính nó, quay cuồng, yếu đi, trở nên sáng hơn, rồi vẽ thành một hình cầu. Ta có một ấn tượng lạ lùng, không thể giải thích như thể đó là một cỗ máy rất xưa cũ đang từ từ chuyển động trở lại sau một thời gian vô tận. Thật sự bị mê hoặc, cả nhóm ngồi co rúm trên sàn. Có một điều gì đó xảy ra trong đầu ta, như thể các lạc ma có tài ngoại cảm đã chơi một trò gây ấn tượng mạnh, rồi ấn tượng đó đổi khác và trở nên rõ ràng như tiếng người. Thầy linh hướng của tôi đằng hắn uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Trong quả cầu lung linh đó, ta thấy có những hình ảnh thoạt đầu lờ mờ và chẳng bao lâu sau sáng tỏ và không còn là những hình ảnh nào. Cả nhóm đều thấy ở đó những sự kiện có thật. Không dằn được, tôi hỏi, thưa Lạc Ma đáng kính, ngài đã thấy gì? Lạc Ma Đôn Đúc nghiêng người để rót thêm trà, tiếng cồng vang lên báo giờ tụng kinh chiều, nhưng ngài Lạc Ma vẫn ngồi yên. Khi tu sĩ cuối cùng trong số các thầy tu ngang qua một cách vội vã trong hành lang, Lạc Ma thở dài, ngài nói: "Để ta kể tiếp câu chuyện, sau đây là điều mà cả nhóm ta đã thấy và nghe, và đó cũng là điều mà con sẽ thấy và nghe trong một tương lai khá gần. Cách đây nhiều ngàn năm, một nền văn minh phát triển cao đã tồn tại trên trái đất này. Những người của nền văn minh đó có thể bay trên những cỗ máy không bị tác động bởi trọng lực. Họ có thể tạo ra những cái máy, có thể in những ý tưởng vào tâm trí những người khác, những ý tưởng xuất hiện dưới dạng những hình ảnh. Họ biết phân hạt nhân nguyên tử nặng thành những hạt nhân nhẹ và cuối cùng họ cho nổ một quả bom hủy diệt thế giới, nhấn chìm một số lục địa xuống biển và làm trồi lên những lục địa khác. Rất nhiều người phải chết và đó là lý do khiến nhiều tôn giáo đều nói đến hồng thủy. Những lời của Ngài Lạc Ma không gây ấn tượng cho tôi. Tôi nói, thưa ngài, chúng ta có thể thấy những hình ảnh đó trong biên niên bất biến. Tại sao phải khổ công lên những ngọn núi hiểm trở, chỉ đơn giản để xem điều mà người ta có thể trông thấy trước mắt ở ngay đây? Này Lop San, đúng là chúng ta có thể thấy mọi chuyện trong thế giới thiên thể và trong biên niên bất biến bởi chúng thuật lại mọi sự kiện trong quá khứ. Chúng ta có thể thấy nhưng không thể sờ mó. Du hành trong thế giới thiên thể, chúng ta đến những nơi xa xôi và chúng ta quay về, nhưng chúng ta không thể chạm đến bất cứ gì. Chúng ta không thể mang theo một bộ áo để thay hoặc mang về một cành hoa. Cũng vậy, đối với biên niên bất biến, chúng ta thấy mọi sự nhưng không thể xem xét chi tiết những cỗ máy lạ lùng được chất đống trong hang núi đó. Chúng ta sẽ đến đó để xem các cỗ máy. Tôi thốt lên, lạ lùng là chỉ duy nhất ở nước ta mới có những thứ máy móc đó. Thầy Linh Hướng đáp, ồ con lầm rồi, ở Ai Cập cũng có những nơi tương tự, ngoài ra còn có một phòng khác chứa những máy móc tương tự ở tại một xứ mà người ta gọi là Nam Mỹ. Ta đã thấy chúng và ta biết chúng ở đâu. Những căn phòng bí mật đó đã được giữ kín bởi tổ tiên của chúng ta. Hầu những đồ vật do họ tạo ra có thể được phát hiện bởi một thế hệ sau này vào thời gian đã định. Trận lở đá bất ngờ đó đã để lộ lối vào phòng Tây Tạng, nhưng một khi đã vào trong đó, nhóm của ta đã nhận thấy còn có nhiều phòng bí mật khác. Chẳng bao lâu nữa, nhóm 7 người của ta, kể cả con, sẽ quay lại hang động của người xưa. Trong nhiều ngày, tôi sống trong nôn nóng, tôi được dặn phải giữ kín chuyến đi, sao cho những người khác nghĩ rằng chúng tôi đi núi là để tìm những cây thuốc. Ngay cả trong một thành phố heo hút như Lhasa đây, cũng có những người chỉ biết tìm cách làm giàu, những thương nhân đến từ nước ngoài muốn biết nơi chúng tôi chôn giấu vàng và nữ trang, vì vậy chúng tôi phải tuyệt đối kín miệng. Khoảng 2 tuần sau lần nói chuyện với Lạc Ma Minga Dondup, chúng tôi đã sẵn sàng để lên đường, sẵn sàng để vượt qua những vực thẳm, những đèo cao. Một cách chậm chạp, chúng tôi xuống theo con đường mòn xuất phát từ Trakpori. Chúng tôi ngang qua công viên Kasialinga để đến bến đò ngang, nơi người đưa đò đang chờ bên con đò làm bằng da bò Tây Tạng căng cứng. Đoàn gồm 7 người chúng tôi phải mất khá lâu mới qua hết bên kia con sông Kichu. Sau khi đã tập hợp đầy đủ ở bờ bên kia, chúng tôi tiến theo hướng Tây Nam. Trên vai mỗi người là cái ba lô nhỏ, trong đó có lương thực, một áo cà sa, một sợi thừng và vài vật dụng bằng kim loại. Chúng tôi đi cho đến khi chiều xuống, khi bóng tối lan dần khiến sự di chuyển trên con đường mòn đầy lá trở nên khó nhọc. Rồi chúng tôi dừng chân, ăn một bữa stampa và dọn chỗ để qua đêm sau những tảng đá lớn nhằm tránh gió. Gối đầu lên chiếc áo cà sa mang theo, tôi ngủ ngay sau đó. Nhiều thầy tu Tây Tạng khi đã lên hàng Lạc Ma thì ngủ ngồi theo như quy định. Số người khác, kể cả tôi, thì có thói quen nằm dài để ngủ, nhưng chúng tôi phải tuân theo quy định là ngủ nằm nghiêng người sang phải. Hình ảnh sau cùng mà tôi mang theo trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh Lạc Ma Minga Dondup ngồi như một tượng đá trên nền trời đen thẫm. Chúng tôi thức dậy lúc tờ mờ sáng, điểm tâm đôi chút, rồi vác ba lô lên vai. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi đi suốt ngày và cả ngày hôm sau. Sau khi vượt qua những núi đâm ngang, chúng tôi tiến vào những dãy núi được kể lại. Chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi phải nối với nhau bằng một dây an toàn để leo núi và đưa người nhẹ cân nhất nhóm là tôi vượt qua những kẽ nứt sâu hiểm trở để móc những sợi thừng vào những chõm núi cao lởm chởm đá. Hầu giúp cho những người nặng cân hơn cả trong nhóm không phải khó khăn để vượt qua. Chúng tôi tiếp tục leo lên. Cuối cùng, khi chúng tôi đang đứng dưới một sườn núi dốc đứng và phẳng, hầu như không có điểm để tựa chân hoặc bám tay, thầy Linh Hướng của tôi nói, chúng ta sẽ leo lên bức tường cao bằng đá này, sau đó tiến xuống và vượt qua một thung lũng nhỏ mà chúng ta sẽ thấy để đến hang động. Chúng tôi đi quanh phía dưới sườn đá tìm kiếm một điểm tựa. Rõ ràng là những trận lở đá xảy ra qua năm tháng đã lấp kín những gờ, những kẻ nứt. Sau khi mất gần một ngày trời, chúng tôi phát hiện ra một khe đá hẹp. Chúng tôi dùng hai tay và hai chân để leo lên theo kiểu thợ thông ống khói. Sau đó, chúng tôi tựa lưng vào mặt bên kia khe đá hẹp đó. Nghẹt thở trong không khí loãng của độ cao, chúng tôi lên đến đỉnh núi và nhìn về sườn phía bên kia. Thung lũng trải dài dưới chân chúng tôi. Chúng tôi chăm chú quan sát bức tường đá chạy dọc bên kia thung lũng, nhưng không thấy có một hang động, một kẻ nứt nào trên bề mặt trơn phẳng của đá. Thung lũng bị lấp bởi những tảng đá rất lớn và càng tệ hơn, chảy ngang qua giữa thung lũng là một dòng thác dữ dội. Chúng tôi thận trọng tiến xuống thung lũng và đến gần dòng thác. Ở đây có những tảng đá to tạo ra một lối đi bấp bênh cho những ai có thể nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Là người nhỏ con nhất nên tôi không có cặp giò đủ dài để nhảy, vì thế người ta phải giúp tôi vượt thác bằng dây thừng. Sau khi vượt thác, chúng tôi khổ sở len qua những tảng đá để tiến lên. Chúng tôi ngang qua thung lũng và tiến đến gần chướng ngại cuối cùng, một mặt tường đá. Lạc Ma Minga Dondup, thầy linh hướng của tôi, chỉ tay về một vết xước còn mới trên đá. Ngài nói, nhìn kìa, một trận lở đá gần đây đã làm sụp đổ phần đá nhô ra mà chúng ta đã leo qua lúc đầu. Chúng tôi lùi lại để có thể nhìn toàn bộ vách đá. Gờ vách thứ nhất cách mặt đất khoảng 3,60 m và không còn một lối nào khác. Lạc Ma to cao và vạm vỡ nhất trong nhóm, giương hai tay, lưng tựa vào thành đá. Tiếp đó, người nhẹ cân hơn cả trong số các Lạc Ma leo lên vai người đang giương tay, và đến lượt vị này cũng áp thẳng lưng vào vách đá. Cuối cùng, người ta nâng tôi lên để tôi có thể leo lên vai người đứng phía trên. Với sợi thừng quanh lưng, tôi leo lên gờ vách đá. Ở phía dưới, các nhà tu lớn tiếng khuyên tôi điều này điều nọ, trong khi tôi vẫn leo lên chậm chậm và điếng người vì sợ, càng lúc càng cao hơn để quấn đầu sợi thừng vào một chõm đá. Tôi ngồi xổm trên mép gờ các vách đá, lần lượt 6 Lạc Ma leo dây thừng ngang qua tôi và tiếp tục lên cao. Vị Lạc Ma sau cùng tháo sợi thừng quấn phần nào quanh mình và tiến theo những người kia. Chẳng bao lâu sau đó, tôi thấy đầu sợi thừng đông đưa trước mặt tôi và có tiếng gọi lớn bảo tôi hãy buộc sợi thừng quanh lưng để người ta kéo tôi lên. Lên đến bên trên tôi ngồi nghỉ, rồi sợi thừng được lấy lên. Cuối cùng tôi được kéo đến gờ bên trên, nơi những người đồng hành với tôi đang chờ. Là những nhà sư nhân từ và nhã nhặn, họ chờ tôi để tất cả chúng tôi có thể cùng lúc đi vào hang. Lòng tốt của họ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Một số người trong nhóm họ lẩm bẩm, giờ đây, sau khi đã kéo vật lành lên rồi, thì chúng ta có thể tiếp tục. Tôi dặn lại, đúng, nhưng người nhỏ con nhất là người phải trèo lên trước tiên, bởi nếu không, hẳn các vị không đến được nơi này. Mọi người đều bật cười và hướng mắt về kẻ nứt sâu ở một nơi rất khuất. Tôi kinh ngạc nhìn kẻ nứt. Thoạt đầu, tôi không thể nhận thấy lối vào. Trước mắt tôi chỉ là một vùng tối, tựa như một suối nước đã khô hoặc một đốm địa y. Rồi, sau khi vượt qua gờ vách đá, tôi thấy quả thật có một đường nứt nơi vách đá. Một Lạc Ma cao lớn nắm lấy vai tôi, đẩy tôi vào khe nứt đó và nói bằng giọng thân thiện, hãy là người đầu tiên vào đó, cậu có thể xua đuổi đám ma đá và bảo vệ chúng tôi. Thế là tôi, thành viên nhỏ nhất và kém quan trọng nhất của đoàn, là người đầu tiên vào hang động của người xưa. Tôi lẻn vào, đi quanh theo những góc vách đá. Tôi nghe có tiếng bước chân phía sau, những người đồng hành với tôi dò dẫm tiến vào. Đột nhiên, ánh sáng tóe ra và tôi hầu như cứng người vì khiếp đảm. Tôi đứng im, áp sát tường và ngắm nhìn cảnh tượng huyễn hoặc trước mắt.